Chương 2 Thuyết Giới. Một La Mã. Pháp Thức Thuyết Giới. Một Bồ Tát. Phật ở tại thành La Duyệt. Bấy giờ trong thành, các phạm chí ngoại đạo mỗi nửa tháng 3 lần tập hội vào các ngày mồng 8, 14, 15. Mọi người tụ tập đông đảo, lui tới giao hữu với nhau, cung cấp thức ăn, thức uống, cúng dường suốt ngày rất là thân thiết. Khi ấy, vua Bình Sa ở trên lầu cao, từ xa nhìn thấy quần chúng đến tụ hội chỗ phạm chí, bèn hỏi các quan tả hữu. Hôm nay, những người này muốn đi đâu mà đông thế? Các quan tâu với vua. Đại vương nên biết, trong thành này, các phạm chí mỗi nửa tháng 3 lần tập hội vào các ngày mùng 8, 14, 15. Mọi người tụ tập đông đảo, lui tới giao hữu với nhau, cung cấp thức ăn, thức uống, cúng dường suốt ngày, rất là thân thiết. Vì vậy, mọi người đang đi đến chỗ các phạm chí đang tập hội. Vua Bình Sa nghe xong, liền xuống lầu, đi đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, bạch Phật. Hiện nay, trong thành La Duyệt, các phạm chí mỗi nửa tháng 3 lần tập hội vào các ngày mùng 8, 14, 15. Mọi người tụ tập đông đảo, lui tới giao hữu với nhau, cung cấp thức ăn, thức uống, cúng dường suốt ngày rất là thân thiết. Lành thay, Thế Tôn dạy cho các tỳ kheo mỗi nửa tháng 3 lần tập hội vào các ngày mùng 8, 14 và 15 để mọi người các nơi tới lui cùng giao hữu, cung cấp đồ ăn, thức uống. Con và quần thần cũng sẽ đến tập hội. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Vua Bình Sa biết Đức Thế Tôn nhận lời bằng cách im lặng rồi, liền rời chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, nhiễu ba vòng cáo lui. Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo và bảo, hiện nay trong thành La Duyệt, các phạm chí mỗi nửa tháng tập hợp 3 ngày, mùng 8, 14 và 15. Mọi người ở khắp nơi tới lui đông đảo, giao hữu với nhau, cung cấp đồ ăn thức uống. Các ông cũng nên mỗi nửa tháng tập hội 3 ngày, mùng 8, 14 và 15, để mọi người ở các nơi tới lui cùng nhau giao hữu, cung cấp đồ ăn thức uống. Vua Bình Sa và quần thần cũng sẽ đến tập hội. Các tỳ kheo thưa, chúng con sẽ phụng hành như vậy. Các tỳ kheo phụng hành lời dạy của Đức Thế Tôn rồi, mỗi nửa tháng tập hội 3 lần vào các ngày mùng 8, 14 và 15. Mọi người các nơi tới lui cùng nhau giao hữu, cung cấp đồ ăn thức uống. Vua Bình Sa cũng dẫn các quần thần đến tập hội. Các tỳ kheo đến tập hội đều ngồi im lặng. Các trưởng giả thưa với các tỳ kheo, chúng con muốn nghe nói pháp. Các tỳ kheo không dám nói, đem nhân duyên này bạch Phật. Phật dạy, cho phép các ông nói pháp. Đã được phép nói pháp rồi, các tỳ kheo lại không biết nói pháp gì. Đức Phật dạy, từ nay về sau, cho phép nói khế kinh. Các tỳ kheo muốn phân biệt thuyết nghĩa. Trong khi thuyết nghĩa, không nói đủ văn cú, các vị đều sanh nghi. Đức Phật dạy, cho phép thuyết nghĩa, khỏi phải nói đủ văn cú. 2. Thuyết pháp. Có hai tỳ kheo cùng một tòa cao nói pháp. Đức Phật dạy, không được như vậy. Có hai tỳ kheo có chung một tòa cao để thuyết pháp, nên tranh cãi nhau. Đức Phật dạy, không được như vậy. Các vị ấy cùng trải tòa cao gần nhau để thuyết nghĩa, moi móc sở trường, sở đoản của nhau. Đức Phật dạy, không được như vậy. Các vị kia nhân việc thuyết nghĩa mà bức bách nhau. Đức Phật dạy, không được như vậy. Bấy giờ hai tỳ kheo đồng thanh ngâm nga: Phật dạy, không được như vậy. Bấy giờ các tỳ kheo muốn thuyết pháp với giọng ca vịnh. Đức Phật nói: Cho phép. Có một tỳ kheo ở cách Đức Thế Tôn không xa, nói pháp bằng âm thanh ca vịnh thái quá. Đức Phật nghe, liền bảo tỳ kheo này rằng: Ngươi không được nói pháp với âm thanh như vậy. Ngươi nên nói pháp mức trung giống Như Lai, đừng nghe người phàm thế. Muốn nói pháp nên bình đẳng như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên mà nói pháp, đừng nói như người phàm tục. Này các tỳ kheo, nếu nói pháp với giọng ca vịnh thái quá, có 5 điều lỗi. Nếu tỳ kheo nói pháp với giọng ca vịnh thái quá, tự mình sẽ sanh tham đắm yêu thích âm thanh. Đây là lỗi thứ nhất. Nếu tỳ kheo nói pháp với giọng ca vịnh thái quá, người nghe sẽ sanh tham đắm yêu thích âm thanh kia. Đây là lỗi thứ hai. Nếu tỳ kheo nói pháp với giọng ca vịnh thái quá, sẽ khiến cho người nghe ham muốn học tập theo. Đây là lỗi thứ ba. Nếu tỳ kheo nói pháp với giọng ca vịnh thái quá, các trưởng giả nghe sẽ cơ hiềm rằng: Chúng ta học tập ca vịnh, tỳ kheo nói pháp cũng như vậy. Họ bèn sanh tâm khinh thường, không cung kính. Đây là lỗi thứ tư. Nếu tỳ kheo thuyết pháp với giọng ca vịnh thái quá, các vị tư duy nơi tịch tịnh sẽ duyên nơi âm thanh, loạn thiền định. Đây là lỗi thứ năm. Bấy giờ có các tỳ kheo muốn tập hội lại một chỗ vào ban đêm để nói pháp. Phật nói: Cho phép. Các tỳ kheo không biết tập hội vào ngày nào. Đức Phật nói: Cho phép ngày rằm 14, 13, mồng 10, mồng 9, mồng 8, mồng 5, mồng 3 và mồng 2. Hoặc mỗi ngày nói cũng được. Nếu người thuyết pháp ít, thì theo thứ tự thỉnh để nói. Có vị không chịu nói. Đức Phật dạy: Không được như vậy. Dù chỉ nói một bài kệ, cũng phải nói. Một bài kệ là: Các điều ác chớ làm, điều thiện phải phụng hành, giữ tâm ý thanh tịnh, là lời chư Phật dạy. Nếu không chịu nói, sẽ như pháp trị. Các tỳ kheo ban đêm tập hợp muốn nói pháp, chỗ ngồi thấp, sanh nghi. Đức Phật dạy: Nếu ban đêm tập hợp nói pháp, chỗ ngồi cao hay thấp, không ngại gì. Các tỳ kheo ban đêm tập hợp muốn ngồi thiền. Phật dạy: Được phép ngồi. Các tỳ kheo ngủ gật. Phật dạy: Tỳ kheo ngồi gần phải đánh thức họ, hoặc bàn tay. Nếu tay với không đến thì cầm cây gài cửa hay cán cây phất trần để đánh thức. Nếu như họ đồng ý thì có thể lấy guốc dép liện đến họ. Nếu họ vẫn cứ ngủ nên cầm cây thiền trượng để cảnh giác. Có vị bị cảnh giác bằng thiền trượng, khi tỉnh bèn phản đối. Đức Phật dạy: Không được như vậy. Nếu không thuận mà còn phản đối thì như pháp trị. Có vị vẫn cứ ngủ. Đức Phật nói: Cho phép dùng nước rảy. Ai bị rảy nước mà phản đối không chịu thì cũng nên như pháp trị. Nếu vẫn cố ngủ trở lại, Đức Phật bảo nên dụi con mắt hoặc dùng nước rửa mặt. Có vị vẫn cứ ngủ. Đức Phật nói nên tự véo tai hay mũi hoặc chà sát nơi trán. Nếu lại cứ ngủ thì nên vén kéo Uất Đa La Tăng rồi lấy tay xoa chà mình, hoặc nên đứng dậy đi ra ngoài cửa xem ngắm bốn phương, ngửa mặt nhìn tinh tú, hoặc đến chỗ kinh hành thủ nhiếp các căn khiến tâm không tán loạn. 3. Ba La Đề Mộc Xoa. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ở chỗ nhàn tịnh tư duy rằng: Ta vì các tỳ kheo kết giới thuyết Ba La Đề Mộc Xoa, trong đó có tỳ kheo có tín tâm mới thọ giới, chưa được nghe, không biết làm sao để học giới. Nay ta nên cho phép các tỳ kheo tập trung lại một chỗ để thuyết giới Ba La Đề Mộc Xoa. Đức Thế Tôn ra khỏi chỗ tịch tịnh, do nhân duyên tập hợp các tỳ kheo và bảo rằng: Vừa rồi Như Lai từ chỗ yên tịnh tư duy, suy nghĩ rằng: Ta vì các tỳ kheo kết giới, thuyết Ba La Đề Mộc Xoa. Trong đó, có tỳ kheo có tín tâm mới thọ giới, chưa được nghe giới, không biết làm sao để học giới. Ta lại suy nghĩ tiếp. Nay ta nên cho phép các tỳ kheo tập họp lại một chỗ để thuyết giới Ba La Đề Mộc Xoa. Vì vậy, các tỳ kheo nên cùng nhau tập hợp lại một chỗ thuyết giới Ba La Đề Mộc Xoa. Thuyết giới như vậy. Các đại đức, nay tôi muốn thuyết giới Ba La Đề Mộc Xoa. Các vị hãy lắng nghe, khéo tâm niệm kỹ. Nếu tự mình biết có phạm, nên tự mình sám hối. Không phạm thì im lặng. Do sự im lặng, tôi biết các đại đức thanh tịnh, cũng như được người khác hỏi, như sự thực mà trả lời. Cũng vậy, tỳ kheo nào ở trong chúng cho đến 3 lần hỏi, nhớ nghĩ có tội mà không sám hối, mắc tội cố ý vọng ngữ. Đức Phật dạy, cố ý vọng ngữ là pháp chướng đạo. Nếu tỳ kheo kia nhớ nghĩ có tội, muốn cầu thanh tịnh, nên sám hối. Sám hối sẽ được an lạc. Ba La Đề Mộc Xoa là giới vậy. Đó là sự tự mình nhiếp trì oai nghi, trú xứ, hành vi, là gốc rễ, là mặt, là đầu, tập hợp các pháp lành, thành tựu tam muội. Tôi sẽ nói, nghĩa là sẽ kết, sẽ phát khởi, diễn giải, tỏ bày, phân biệt lập đi lập lại. Thưa các đại đức, nay tôi sẽ thuyết giới. Các tỳ kheo cùng tập hợp lại một chỗ, nghĩa là đồng yết ma tập hợp lại một chỗ, cần giữ dục, thì người nhận đem dục đến. Người hiện diện đáng quở trách thì không quở trách, cho nên nói nên tập hợp lại một chỗ. Lắng nghe, khéo suy niệm kỹ, gom ý chuyên tâm nghe pháp, cho nên gọi là lắng nghe khéo suy niệm kỹ. Có phạm, có trái phạm mà chưa sám hối. Không phạm, không trái phạm hay phạm mà đã sám hối. Cũng như được người khác hỏi, như sự thật mà trả lời. Nghĩa là giống như từng tỳ kheo cùng hỏi và trả lời nhau. Đức Phật nói, cố ý vọng ngữ là pháp chướng đạo, tức là chướng ngại sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không, vô tướng, vô nguyện, chướng ngại quả Tu Đà Hoàng cho đến quả A-La-Hán. Sám hối thì an lạc, được những gì là an lạc, đạt được sơ thiền cho đến tứ thiền, không, vô tướng, vô nguyện, đắc quả Tu Đà Hoàng cho đến quả A-La-Hán. Cho nên, sám hối thì được an lạc. Bấy giờ, các tỳ kheo muốn thuyết giới với giọng ca vịnh, Đức Phật bảo, cho phép thuyết giới bằng giọng ca vịnh. Các tỳ kheo ngày nào cũng thuyết giới nên mỏi mệt. Phật dạy, không được thuyết giới hàng ngày. Từ nay về sau, cho phép thuyết giới vào ngày Bố Tát. 4. Lịch Pháp. Có trưởng giả hỏi tỳ kheo, hôm nay là ngày mấy? Tỳ kheo không biết nên hổ thẹn. Các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Phật dạy, từ nay về sau nên đếm số ngày. Đếm ngày mà phần nhiều quên. Phật dạy, nên ghi số đếm. Các tỳ kheo dùng vật báu để ghi số đếm. Phật dạy, không được như vậy. Cho phép dùng xương, ngà, sừng, hoặc đồng, thiết, chì, kẽm, bạch lạp, đá, viên đất sét để ghi. Các tỳ kheo lo ngại số đếm được ghi bị lạc mất. Phật dạy, cho phép làm cái lỗ, dùng dây sâu lại, treo chỗ đại thực, tiểu thực của tăng, hoặc chỗ ban đêm tập hợp để thuyết giới, hoặc móc trên cây trụ, trên móc ngà voi. Một hôm, có các trưởng giả đến hỏi tỳ kheo, nay là Hắc Nguyệt hay là Bạch Nguyệt? Các tỳ kheo không biết, nên ôm lòng hổ thẹn, đem việc này đến bạch Đức Phật. Phật dạy, cho phép làm 30 con số đếm. 15 con số thuộc Hắc Nguyệt, 15 con số thuộc Bạch Nguyệt. Bấy giờ, các tỳ kheo dùng số đếm lẫn lộn. Con số ghi Hắc Nguyệt rơi qua bên số ghi Bạch Nguyệt. Con số ghi Bạch Nguyệt rơi qua số ghi Hắc Nguyệt. Đức Phật dạy, từ nay về sau, con số ghi Hắc Nguyệt nhuộm màu đen, con số ghi Bạch Nguyệt nhuộm màu trắng. Nếu lo ngại con số chạm nhau bị vỡ, Đức Phật dạy, cho phép khoảng chính giữa dùng vật cách ly. Các tỳ kheo muốn thuyết giới vào ngày thứ 14 hoặc ngày thứ 15. Đức Phật dạy, nếu vua đổi ngày thì theo ngày mà vua định. Các tỳ kheo không biết hôm nay thuyết giới hay sáng mai thuyết giới. Đến bạch Phật, Phật dạy, ngày Bồ Tát, vị thượng tọa nên xướng rằng, hôm nay chúng tăng thuyết giới. Các tỳ kheo không biết nói vào lúc nào. Đức Phật dạy, cho phép đo bóng để định giờ, rồi báo hiệu bằng cách gõ thẻ tre, hay đập xuống đất, hoặc đốt khói, hoặc thổi tù và, hoặc đánh trống, hoặc đánh kiền chùy, hay rao bảo nhau. Thưa các đại đức, giờ Bồ Tát thuyết giới đã đến. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo nghe Đức Thế Tôn cho phép thuyết giới, bèn ở trong vườn hay phòng riêng, cùng Hòa Thượng A Xà Lê, Đồng Hòa Thượng, Đồng A Xà Lê, tri thức thân hậu tương thuận, thuyết giới riêng bộ. Các tỳ kheo nghe biết, trong số có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo. Nghe Đức Thế Tôn cho phép thuyết giới, sao lại tự tiện ở trong vườn hoặc phòng riêng cùng Hòa Thượng A Xà Lê, Đồng Hòa Thượng, Đồng A Xà Lê, tri thức thân hậu, thuyết giới riêng bộ. Bấy giờ, Tôn giả Đại Ca Tân Nậu, ở tại trú xứ Tiên Nhân, bên núi Hắc Thạch, chỗ yên tĩnh, tư duy rằng, nay ta có đến hay không đến dự thuyết giới, ta vẫn thường thanh tịnh bậc nhất. Đức Thế Tôn biết trong tâm trưởng lão, Đại Ca Tân Nậu nghĩ như thế. Trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, thoạt nhiên biến mất khỏi núi Kỳ Xà Quật. Thế Tôn hiện đến trú xứ Tiên Nhân, bên núi Hắc Thạch, trước mặt Đại Ca Tân Nậu, trải toàn ngồi. Đại Ca Tân Nậu kính lễ dưới chân Đức Thế Tôn, rồi ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn biết, vẫn cố hỏi. Vừa rồi nơi chỗ nhàn tịnh, ông tư duy rằng, nay ta có đến hay không đến dự thuyết giới, ta vẫn thường thanh tịnh bậc nhất, có phải như vậy không? Trưởng lão thưa, vâng. Đức Phật dạy, như vậy, đúng như vậy, Ca Tân Nậu. Như lời ông nói, ông có đến hay không đến dự thuyết giới, ông vẫn thường thanh tịnh bậc nhất. Song, này Ca Tân Nậu, pháp thuyết giới cần phải được cung kính, tôn trọng, thừa sự. Nếu ông không cung kính Bồ Tát, không tôn trọng thừa sự, thì ai cung kính, tôn trọng, thừa sự? Cho nên, ông phải đến dự thuyết giới, không được không đi. Nhưng nên đi bộ, không nên dùng thần túc mà đi. Ta cũng sẽ đến. Ca Tân Nậu mặc nhiên vâng lời Phật dạy. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này dạy bảo Ca Tân Nậu rồi. Trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi tay ra, liền biến khỏi trú xứ Tiên Nhân, bên núi Hắc Thạch, trở lại núi Kỳ Xà Quật, an tọa nơi chỗ ngồi.